48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Trích lục từ kinh Vô Lượng Thọ. Người giảng: Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm: Cư Sĩ Lâm, Singapore. Thời gian: Tháng 10 năm 1994. Tập 4. Mười phương chúng sanh nhất định bao gồm chúng ta. Ở trong văn danh nhất định phải bao gồm tín giải. Chúng ta tin sâu không nghi, chúng ta thấu hiểu trong cái văn này bao hàm ý này. Hy niệm thì sao? Chính là có nguyện có hành, sức là ngưỡng vọng thế giới Cực Lạc. Trong lòng thường niệm danh hiệu Phật, cái niệm này là hệ niệm, niệm chặt Phật hiệu. Chúng ta thường gọi nhớ niệm. Trong lòng thường nhớ niệm, người thế gian nhớ niệm rất nhiều sự vật rối ruột rối gan. Niệm niệm nhớ nghĩ rối bời, những nhớ niệm đó đều là sáu cõi luân hồi. Nhớ niệm con cái, nhớ niệm cha mẹ, nhớ niệm thân bằng quyến thuộc, nhớ niệm tài sản, nhớ niệm quyền khiếp, đều không thoát khỏi sáu cõi, sáu nẻo luân hồi. Ngày nay chúng ta giác ngộ rồi, thấu hiểu rồi, chúng ta đem nhớ niệm đó đổi thành nhớ niệm Phật A-di-đà. Những việc rối bời ruột gan của thế gian thấy đều buông bỏ, nhất tâm hệ niệm Phật A-di-đà thì đúng. Vậy thì chuẩn xác. Phát Bồ Đề Tâm kiên cố bất thoái, trực chúng đức bổn. Trực là gieo trồng, đây là thí dụ. Ý nghĩa chính là thật có, trong tâm thật có. Đức bổn là cái gì vậy? Chính là chỉ thánh hiệu Phật A-di-đà. Sáu chữ hồng danh trong tâm phải thật có. Chí tâm hồi hướng, chân thành tâm hồi hướng, dục sanh Cực Lạc, vô bất toại giả. Lời nguyện này biểu thị mười phương chúng sanh để muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thực tế là không có. Điều kiện mở ra rất dễ dàng. Các vị phải nên biết, điều kiện mở ra này không phải trên kinh thông thường. Đây là 48 lời nguyện Phật A-di-đà tự mình mở ra, không phải chư Phật nói ra. Đây là bổn nguyện của Phật. Cho nên từ chỗ này mà thấy giảng sanh không khó. Như hữu túc ác, đây là giả thiết. Thực tế mà nói, đây là chân thực. Phàm phu nào mà không có tội nghiệp chứ? Chúng ta đều biết được chính mình nghiệp chướng rất nặng, tội chướng rất nặng. Thế nhưng không sợ. Văn ngã văn tự, tức tự hối qua. Đây là sám hối vãng sanh. Di đạo tác thiện, tiện trì kinh giới, nguyện sanh ngã sát. Việc này rất quan trọng. Công đức sám hối rất lớn. Thực thực tại tại bao gồm tất cả Phật Pháp, không luận là một pháp môn nào. Nếu nói về tu hành đều là sám hối, đều tu pháp sám hối. Công đức của sám hối không thể nghĩ bàn. Pháp môn này là nói đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh chính là phải chú trọng sám hối. Dùng phương pháp gì? Niệm Phật. Phật hiệu oai đức không thể nghĩ bàn, có thể tiêu trừ tội chướng của tất cả chúng sanh. Tội chướng có nặng hơn, Phật hiệu cũng có thể tiêu trừ. Cũng giống như Pháp sư Từ Dân Quán Đảnh đã nói, những trọng tội mà người thế gian đã tạo, Ngài nói bao gồm tất cả kinh pháp, bao gồm tất cả sám pháp, đều không thể tiêu trừ được tội nặng như thế. Đến cuối cùng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì có thể tiêu trừ. Đây chính là nói rõ công đức của Phật hiệu này vượt qua tất cả sám pháp kinh giáo. Thực tế mà nói, người biết được rất ít, cảm thấy chính mình tội nghiệp quá nặng, không biết được niệm Phật, còn phải đi lạy Lương Hoàng Sám, lạy Thủy Sám, lạy Đại Bi Sám, làm những việc sám hối này. Tự mình tội nghiệp đã quá nặng rồi, làm những việc đó không có kết quả, không thể sám trừ. Không biết được pháp môn tốt đến thế này. Pháp môn này thật có hiệu quả, chỉ cần bạn chí tâm sám hối, nghiệp chướng này đều có thể sám trừ. Đây chính là nói không cần phải đợi đến nghiệp hết cũng có thể giảng sanh. Đây là công đức chân thật, không thể nghĩ bàn. Cho nên phải hiểu được sám hối, chính mình phải hiểu được sám hối. Vậy thì sám hối có cần phải có hình thức không? Không cần thiết. Những năm đầu tôi học Phật, trước khi xuất gia, trong 3 năm tôi đã học cùng với Đại sư Chương Gia. Đại sư vô cùng từ bi, dạy cho tôi pháp sám hối này. Pháp sám hối này rất quan trọng. Sám hối như thế nào vậy? Vì sao không tạo nữa? Việc này rất là trọng yếu. Biết lỗi liền sửa, vì sao không làm nữa? Gọi là chân thật sám hối. Đây là chân thật sám hối, mà không phải trên hình thức. Hình thức thì chẳng khác gì diễn trò ca hát thôi, là biểu diễn cho một số người không học Phật xem. Đây chính là khuyên dạy mọi người phải nên tu pháp sám hối. Đó là khuyên người, để người xem sám hối này trang nghiêm như vậy, long trọng như vậy, để cho người thông thường khởi lên trong lòng sự cảm động. Là cái ý như vậy. Tác dụng lợi ích của nó là ở chỗ này. Nếu chúng ta muốn tiêu tội, muốn được tiêu tai, vậy thì chính mình từ tâm sám hối. Chính ở chỗ này đã nói tức tự hối quá, chú trọng ngay ở chữ tự. Di đạo, đạo lý trong đây chính là nói định huệ. Chúng ta phải chú trọng tu giới định huệ. Định chính là tâm thanh tịnh, tâm không bị tất cả danh lợi, ngũ dục, lục trần, thế gian ô nhiễm, không bị nó xâm nhiễm. Đây chính là định. Còn huệ là đối với tất cả pháp đều có thể thông đạt thấu hiểu mà không bị mê hoặc. Đây chính là huệ. Đặc biệt là ở thời đại hiện tại này của chúng ta, cũng giống như trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói, tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, bạn phải có năng lực phân biệt. Đây là huệ. Không đến nỗi học sai pháp môn. Làm thiện thì sao? Là tu phước. Phía trước đã nói qua cùng với các vị rồi, phước rất quan trọng. Chúng ta không nên xem thường. Bạn xem, thành Phật, chúng ta ở trong tam quy y, quy y Phật, quy y Phật, lưỡng túc tôn. Lưỡng là hai điều, túc là ý nghĩa viên mãn, hai thứ viên mãn. Một loại là trí tuệ viên mãn, một loại là phước báo viên mãn. Phật có phước báo, phước báo viên mãn. Phước báo từ đâu mà ra vậy? Phải tu à? Không tu làm sao có được? Cho nên Phật dạy chúng ta phải tu phước, tu huệ. Không thể không tu phước báo, không có phước báo không thể độ chúng sanh. Bạn muốn độ chúng sanh nhất định phải có đại phước báo. Có phước không có huệ không thể độ chúng sanh, có huệ không có phước cũng không thể độ chúng sanh. Cho nên muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, nhất định là phước huệ song tu. Chúng ta nhất tâm xưng danh, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, đây là huệ. Chúng ta tu tam phước, tu sáu phép hòa, tu lục độ, đây là phước. Trong phước có huệ, trong huệ có phước. Cho nên nhất định hiểu được làm thiện. Bạn xem, chúng ta xem thấy ở trên kinh Phật A Di Đà, mỗi niệm đều đang làm thiện, giáo hóa tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh, đây là pháp bố thí. Kiến tạo thế giới Tây Phương Cực Lạc để chúng ta đến bên đó tu học là tài bố thí. Chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để hưởng phước của Phật A Di Đà, Ngài ở đó đã xây dựng tốt đẹp rồi, hoàn hảo rồi. Chúng ta đến nơi đó để hưởng phước. Năm kiếp tu thành, tu được thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta đến nơi đó để hưởng phước. Cho nên Di Đà Ngài thật là tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí, ba loại bố thí đều làm được viên mãn. Tiện trì kinh giới, đây chính là nói chúng ta nhất định phải đọc tụng, phải khuyên người khác phía sau tam phước đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Ngày nay chúng ta đọc tụng đại thừa phải nên từ kinh Vô Lượng Thọ bắt tay. Trước tiên thuộc kinh Vô Lượng Thọ, đến khi bộ kinh này thông đạt rồi, chính mình nắm chắc phần giảng sanh mới có thể lướt qua các kinh điển đại thừa khác. Chưa nắm chắc phần giảng sanh các kinh điển đại thừa khác, chúng ta không cần phải xem. Một lòng một dạ chuyên cầu giảng sanh. Tất cả kinh giáo thì sao? Khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thấy được Phật A Di Đà, chúng ta tiếp tục đi làm pháp môn Vô Lượng Thệ Nguyện học, thấy được Phật A Di Đà không sợ nữa, bảo đảm rồi tuổi thọ lại vô lượng, có được thời gian kinh giáo có nhiều hơn, chúng ta có thể học từ từ, an tâm mà học tập. Hiện tại không được, học quá nhiều sẽ tạp, e rằng giảng sanh phải gặp khó. Cho nên đây là một sự việc vô cùng trọng đại. Tứ Hoằng Thệ Nguyện này tôi thường hay khuyên các đồng tu, hai nguyện đầu bây giờ làm, hai nguyện sau học pháp môn thành Phật đạo, đến khi thế giới Cực Lạc mới làm. Tứ Hoằng Thệ Nguyện phân làm hai: mạng chung bất phục, cánh tam ác đạo, tức sanh ngạ quốc. Đây là người nghiệp chứng rất nặng, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sau khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, dù cho nguyện lực của bạn rất lớn, bạn phải đến mười phương thế giới để hóa độ chúng sanh. Như Bồ Tát Quán Thế Âm tùy loại hóa thân, vậy thì những tội nghiệp cực trọng trong quá khứ của bạn còn phải chịu quả báo không? Không thể nào, nhất định không còn phải đọa vào ba đường ác. Câu này là tông chỉ rất trọng yếu của lời nguyện này. Câu này là tối trọng yếu. Không cần phải như Đề Bà Đạt Đa. Chúng ta ở trong Phật Kinh xem thấy Đề Bà Đạt Đa tạo tội ngũ nghịch, phải đọa địa ngục. Tôi đọa địa ngục xong rồi mới có thể ra được. Chúng ta niệm Phật đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, Không thể, tuyệt đối không thể như vậy. Đoạn thứ 13: Ngã tác Phật thời quốc vô phụ nữ, như hữu nữ nhân văn ngã danh tự đắc thanh tịnh tính, phát bồ đề tâm yểm hoạn nữ thân, nguyện sanh ngã quốc, chung mạng tức hóa nam tử, lai ngã sát độ. Đây là nguyện thứ 22-23. Thế giới Tây Phương là một thế giới bình đẳng. Các vị thử nghĩ xem, có người nam, có người nữ thì không bình đẳng. Vậy thì phải có gây lộn rồi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc bình đẳng, cho nên Phật A-di-đà rất thông minh. Đại khái xem qua rất nhiều thế giới, có người nam, có người nữ, ngày ngày xào xáo bất an. Do đó Ngài nghĩ cái thế giới này thấy đều là giống nhau, toàn là người nam, không có người nữ. Phàm là người nữ dẫn sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thấy đều sanh nam. Hơn nữa thân tướng là như nhau, hoàn toàn giống như Phật A-di-đà. Việc này chúng ta đều từ trong bổn nguyện này của Phật xem thấy, chân thật là hy hữu đệ nhất. Mười phương thế giới chư Phật không có việc này. Nơi đó của Ngài là chân thật, làm đến được bình đẳng. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói, đây là oai thần bổn nguyện của Di Đà. Vì thế người nữ thế giới mười phương niệm Phật khi lâm chung giảng sanh, thấy đều sanh thân đan, thấy đều thân tướng của Phật. Phật vừa đến tiếp dẫn, Phật quang vừa chiếu, hóa thân này lập tức liền hiện tiền, dục thân của chúng ta liền xả bỏ, tự mình liền được hóa thân mới, cùng với thân Phật như nhau. Cho nên không phải nói đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì giống như một đứa con nít từ từ lớn lên. Vậy thì có sanh có diệt rồi, là có sanh có diệt. Thế giới Tây Phương không có sanh diệt, hoàn toàn là hóa thân, thân tướng đã hiện, tướng trạng lập tức liền giống như Phật A-di-đà. Chúng ta xem tiếp nguyện sau đây: thập phương thế giới chư chúng sanh loại, sanh ngã quốc giả, giai ư thất bảo, thì liên hoa trung hóa sanh, nhiệt bất dị giả, bất thụ chánh giác. Lời nguyện này là liên hoa hóa sanh. Tất cả cảnh quan của thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là thường trụ, đều là không sanh không diệt, vĩnh viễn không biến hoại. Không giống như thế giới này của chúng ta, nó biến hoại trong từng sát na, nó không thể thường trụ. Bao gồm tất cả vạn vật đều là đang biến hóa, cho nên gọi là vô thường. Chúng ta xem cái giảng đài này, giảng đài là vô thường, nó đang biến hóa, nó biến hóa rất chậm. Chúng ta rất có phát hiện, giảng đài mới nếu như để đến mấy ngàn năm, mấy vạn năm, nó liền biến mất. Hoặc giả là trong một điều kiện nào đó, hay trong những việc ngoài ý muốn, nó liền biến thành hóa thạch. Nó đều đang biến hóa. Sau khi biến thành hóa thạch vẫn tiếp tục không ngừng biến hóa, đi gọi vô thường, đi gọi không trụ. Thế giới Tây Phương bao gồm tất cả vạn vật chân thường bất biến, chỉ có một thứ nơi đó chúng ta nhìn thấy có thay đổi. Hoa sen trong ao thất bảo, hoa sen đó có thay đổi. Thế giới mười phương có một người chân thật phát tâm niệm Phật, muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong ao thất bảo đó liền mọc lên một đóa hoa. Cái tâm đó niệm Phật chân thành, niệm Phật rất tha thiết, đóa hoa đó dần dần càng lớn càng to. Cho nên hoa sen này lớn nhỏ không giống nhau. Bằng một do tuần, bằng 10 do tuần, có 100 do tuần, có 1000 do tuần. Đó là công phu niệm Phật cạn sâu, không giống nhau. Sắc quan của hoa không giống nhau. Chỉ có một thứ như vậy, nhìn thấy dường như có sanh có diệt. Nếu như niệm đến vài năm không niệm nữa, thay đổi chủ ý, lại đi học thiền học mật, đó hoa này bị khô, khô nên bị tiêu mất, đó hoa này đi không còn. Khi chúng ta giảng sanh, Phật A Di Đà cầm đóa hoa này đến tiếp dẫn. Hoa này là niệm lực chính mình, quyền lực của Phật A Di Đà, hai loại sức mạnh thành tựu. Cho nên có hiện tượng này. Cho đến mọi thứ trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là do nguyện lực của Phật A Di Đà thành tựu. Do đó đó là chân thường, nó không biến hóa. Chỉ riêng hoa sen là niệm lực của chúng ta cùng nguyện lực của Phật kết hợp. Vì thì hoa kia có phải chân thường không? Hoàn toàn xem chúng ta phải chân tâm, phải không thoái chuyển. Chúng ta niệm Phật, cái tâm này không thể thoái chuyển. Đây là tịnh niệm liên tục. Hoa này cũng sẽ biến thành chân thường. Vừa dẫn sẽ đến nơi đó, liền biến thành chân thường. Liên hoa hóa sanh. Người xưa nói, cử thể giai thi, tối thắng mật mật ký tường, nhược bất dĩ giả, bất thủ chánh giác. Vậy thì từ nguyện thứ 18, 10 niệm ác sanh đến chỗ này là văn danh, được lợi ích thù thắng thượng thừa. Lợi ích này được là thù thắng nhất, chân thật nhất. Liên hoa hóa sanh. Xem đoạn sau. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh tự, hoan hỷ tính nhạo. Cái chữ này đọc khác đi. Không đọc là, đọc là nhạo. Nhạo là yêu thích. Hoan hỷ yêu thích. Tin tưởng yêu thích. Trong danh nhất định có tính, có thọ. Công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Phía trước đã nói qua với các vị rồi. Vì biểu hiện ngay trong cuộc sống thường ngày, lễ bái quy mạng. Lễ bái này không nhất định là một ngày từ sớm đến tối bái Phật. Đương nhiên có người là lấy phương pháp này để tu hành, mỗi ngày lạy Phật 3000 lạy, lạy 1000 lạy. Có người chuyên tu cái hạnh này. Tuy nhiên không phải yêu cầu mỗi người đều như vậy. Lễ lạy là trong lòng có kính tâm, cung kính đối với Phật A Di Đà, niệm niệm không quên. Không luận là lúc nào, lòng cung kính của ta đối với Phật đều như vậy, gọi là lễ lạy. Thế nhưng ở trước buổi trưa, đặc biệt là ở xã hội này hiện tại, xã hội này hiện tại, công việc của chúng ta đều là thời gian ngồi nhiều, do đó thiếu đi vận động. Cho nên thông thường đề xướng vận động. Người học Phật chúng ta, nếu như đem những thời gian này dùng vào các vận động khác cũng đáng tiếc. Vận động tốt nhất là lạy Phật. Khi chúng ta phải ngồi rất lâu rồi, cần phải hoạt động, hoạt động thì chúng ta lạy Phật. Diễu Phật này chính là tản bộ. Bên ngoài đi lại hoạt động, hoạt động đi lại, ở trong lòng niệm Phật cũng giống như là đi kinh hành ở Phật đường. Tuy không ở Phật đường, chúng ta đi khắp nơi đi lại cũng đều như vậy, điều tiết lại thân thể. Còn có một phương pháp nữa, lạy Phật. Lạy Phật là vận động rất tốt. tâm địa thanh tịnh chân thành, kết cấu thân thể này đều vận động đến mỗi bộ phận, tốt không gì bằng. Đối với sức khỏe của thân thể có sự giúp đỡ rất lớn. Hiểu được điều tốt của lạy Phật, vì thì cho đến lạy Phật lại nhiều hay ít tùy theo mình. Việc này không cần hạn định, bạn có thời gian thì lạy thêm mấy lạy, bạn không có thời gian lạy ít vài lạy không hề gì. Quy mạng chính là nương tựa, toàn tâm toàn lực đương vào Phật A-di-đà. Bộ kinh này chính là Phật A-di-đà, toàn tâm y theo đạo lý giáo huấn của kinh điển mà đi làm. Đây chân thật là quy mạng, đem tâm thanh tịnh, thanh tịnh bình đẳng từ bi tu Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh chính là tam học lục độ, chính là tu thiện, chính là lợi ích tất cả chúng sanh. Chư thiên thế nhân mạt bất chí kính, ngày nay chúng ta đạt được lợi ích. Bạn thật có thể tu hành như vậy, xác xác thực thực, không luận là bạn đi đến nơi nào, người ta đối với bạn đều rất cung kính, đều rất ủng hộ. Đây là bạn nhận được lợi ích hiện tiền. Nhược danh ngã danh, thọ trung chi hậu, sanh tôn quý gia, chư căn vô khuyết. Đây là người niệm Phật. Đối với thế gian này còn có lưu luyến, vẫn không xả được để giảng sanh. Vậy thì niệm Phật có gì tốt không? Vậy cũng tốt. Đời sau sanh vào nhà tôn quý, vừa sanh ra liền hưởng phước, có nhiều phước báo và khỏe mạnh sống lâu. Đây là quả báo trong đời quá khứ niệm Phật. Đáng tiếc là bởi vì họ không phát tâm, không phát nguyện vãng sanh nên được phước báo này. Thường tu thù thắng phạm hạnh. Phạm hạnh chính là hạnh thanh tịnh, bởi vì họ thiện căn sâu dày, họ vẫn phải tiếp tục không ngừng học Phật, tiếp tục tu hành. Đây cũng chính là gia trì oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà. Họ không đến nỗi mê mất chính mình. Khi ở nhân gian này vẫn có thể tiếp tục tu hành. Vậy thì chúng ta đại khái đã thuộc về loại này. Trong đời quá khứ niệm Phật, không xả bỏ được thế gian này, cho nên không thể giảng sanh. Đời này lại gặp được Phật Pháp, đích thực là rất giống như đã nói cảnh giới hiện tại này của chúng ta. Vậy thì trong cái đoạn này, ba nguyện đều là nói rõ công đức của nghe danh. Bởi vì chúng sanh căn tánh không động, tuy nhiên nghe danh, đại tâm chân thật chưa phát. Cái đại tâm này chính là cầu nguyện vãng sanh. Chưa phát cái tâm này, miệng thì nói vãng sanh, trong lòng thì không xả được thế gian này. Thân bằng quyến thuộc canh cánh trong lòng, không cách gì buông bỏ. Tín nguyện không sâu, thì danh cũng không chuyên. Cho nên giới đại nguyện tiếp dẫn của Di Đà nên còn một khoảng cách xa. Tuy không thể giảng sanh nhưng vẫn được phước, họ nhận được phước báo nhân thiên. Vì thì đây là biểu thị danh hiệu Di Đà. Chỉ cần có thể nghe được, không luận giảng sanh hay không giảng sanh, nhất định đều được lợi ích. Do đó Chúng ta đối với việc hoằng dương danh hiệu này cũng chính là chúng ta nói vì tất cả chúng sanh phổ biến tuyên truyền lợi ích này thì rất lớn. Việc này thì chúng ta phải nên làm. Cho dù họ tin hay không tin, chúng ta đều phải nên mỗi giờ mỗi phút giữ cái tâm này, có cái nguyện này giúp đỡ tất cả chúng sanh, làm cho họ có cơ hội nghe được danh hiệu Phật A-di-đà. Nếu như có được cơ hội đem kinh điển giới thiệu cho họ, vậy công đức này sẽ lớn hơn. Phía sau là đoạn thứ 15. Từ đoạn thứ 15 đến đoạn thứ 18 cũng chính là nguyện 28 đến nguyện 38. Đoạn này Phật muốn vì chúng ta nói rõ. Phật Ngài nhiếp thọ chúng sanh trong tịnh độ, hay nói cách khác cũng chính là nói sau khi giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoàn cảnh sinh hoạt tu học của họ, đương nhiên việc này quan hệ với chúng ta mật thiết, bởi vì không lâu chúng ta đều đi đến thế giới Cực Lạc, cho nên phải hiểu rõ trước đối với tính tâm của chúng ta sẽ có sự giúp đỡ rất lớn. Ngã tác Phật thời, quốc trung vô bất thiện danh. Chúng ta nghĩ xem, thế gian này ngày nay của chúng ta, những việc bất thiện quá nhiều. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không những không có những việc bất thiện, trên bất thiện cũng đều không nghe thấy. Thí dụ tham sân si mạng, nơi đây chúng ta có, thật có những việc này. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái gì là tham sân si mạng, không hề nghe nói qua. Thì bạn hiểu được thế giới đó tốt đến mức độ nào. Sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đồng nhất tâm, trụ ư định tụ. Câu nói này thật không thể nghĩ bàn. Thế gian này của chúng ta, tại vì sao tập loạn đến như vậy? Bao gồm tất cả chúng sanh, tâm không giống nhau, nghĩ không giống nhau, tưởng không giống nhau, cho nên quá phức tạp. Bạn xem, nhìn xem tướng người cũng nói nhân tâm bất đồng, các như kỳ diệt. Con người chúng ta vì sao mỗi người đều không giống nhau vậy? Trong lòng chúng ta tư tưởng kiến giải không giống nhau, cho nên diện mạo không giống nhau. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, tướng mạo mỗi người đều như nhau. Vì sao họ giống nhau vậy? Tâm của họ như nhau mà. Tâm gì vậy? Tâm niệm Phật A Di Đà. Người người niệm Phật A Di Đà, người người trong lòng chính là Phật A Di Đà, cho nên biến thành thế giới của Phật A Di Đà. Khi giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thấy đều là Phật A Di Đà. Trong dáng mỗi người giống như Phật A Di Đà, người người đều là Phật A Di Đà, đều là một tâm. Việc này rất quan trọng. Trụ ư định tụ, định tụ đây là chánh định tụ. Trong Phật pháp có nói tam tụ, tam tụ này bao gồm hết tất cả loại chúng sanh. Chánh định tụ, người này y theo phương pháp để tu hành nhất định thành Phật. Phương pháp đó chính xác không sai, đi gọi định tụ. Loại thứ hai gọi là tà tụ, bạn y theo phương pháp này mà tu, không luận tinh tấn thế nào nhất định không thành tựu, đó gọi là tà tụ. Loại thứ ba thì sao? Gọi bất định tụ. Như căn tánh này chúng ta là bất định tụ, gặp được định tụ thì chúng ta liền thành tựu, gặp phải tà tụ thì chúng ta không thể thành tựu. Cho nên chúng ta thuộc về bất định tánh. Vĩnh ly nhiệt não, nhiệt não chính là phiền não. Thế giới Tây Phương Cực Lạc vĩnh viễn không có phiền não, tâm địa đều mát mẻ tự tại, tâm đắc thanh lương, đối với tất cả pháp không phân biệt, không chấp trước, nên tâm này có thể được mát mẻ tự tại. Việc này chúng ta phải nên học tập, chính là chúng ta ở thế gian này nên biết kiếp người rất ngắn, chỉ dài 10 năm nóng lạnh bỗng chốc đã qua. Chúng ta cùng ở với người, cùng sống với xã hội này, có thứ gì mà chẳng đi qua? Nghĩ rộng một chút, không nên bức bách như vậy, không nên tính toán như vậy, từ chút lấy khổ sở. Bỗng chốc đã qua rồi. Cho nên người thông minh, chúng ta phải tranh thủ thế giới Tây Phương Cực Lạc vĩnh hằng chân thường. Đây là chân chánh thông minh, chân chánh giác ngộ. Nơi đây chúng ta chỉ là khách, như người khách qua đường thôi, dừng nhau cùng ở trọ, hà tất phải tính toán ngày mai thì phải lên đường rồi. Không nên đem nó xem thành nhà. Nhà ở Tây Phương, thế giới Tây Phương Cực Lạc mới là quê hương. Nơi đây không phải là nhà, chỉ ở tạm thời. Tốt thì tốt, không tốt cũng tốt. Người ta đối với ta tốt thì tốt, đối với ta không tốt cũng rất tốt. Vậy thì không việc gì. Bạn xem tâm địa này chẳng phải là rất thoải mái, rất tự tại sao? Trải qua ngày tháng chẳng phải rất vui vẻ, một chút phiền não cũng không có, hoan hoan hỷ hỷ. Vì là mới đúng. Tâm đắc thanh lương, sở thọ khoái lạc, do như lậu tận tỳ kheo. Lậu tận tỳ kheo là A-la-hán. Chủ này là thí dụ, trên thực tế là siêu diệt A-la-hán. A-la-hán tuy là đoạn tận phiền não, lậu là phiền não, thấy đều đoạn tận phiền não, trí tuệ chưa viên mãn. Người của thế giới Tây Phương Cực Lạc không những đoạn tận phiền não, trí tuệ viên mãn, chẳng phải A-la-hán có thể so sánh. Nhược khởi tưởng niệm, tham kế thân giả, bất thủ chánh giác. Đây chính là có một số người hoài nghi, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi còn có thể có ngã chấp không, có pháp chấp không, còn khởi lên cái niệm này để nghĩ về mình không. Chỗ này là không có, nhất định không có. Giá trị của bổn nguyện Di Đà, bạn sẽ không còn thoái chuyển. Nếu như nói là còn có niệm tham, cái thân tướng này, đó là chấp trước, đó là thoái chuyển, nhất định không còn thoái chuyển. Ngã tác Phật thời, sanh ngã quốc giả, thiện căn vô lượng. Giai đắc kim cang, na la diên thân, kiên cố chi lực. Câu phía trước là nói về nhân. Thiện căn vô lượng, bởi vì mỗi người đều là niệm Phật, tu thiện, tích đức, đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là thiện căn vô lượng. Huống hồ thiện căn bạn đã tích tụ, bạn sợ không đủ, Phật A Di Đà lại có oai thần gia trì bạn, giúp đỡ bạn, khiến cho thiện căn nhỏ của bạn biến thành thiện căn lớn. Nếu là học pháp môn khác không được sự giúp đỡ của Phật, chúng ta ở đây thiện căn nhỏ có thể biến thành thiện căn lớn. Cho nên không nên sợ, chính mình không có thiện căn, không có phước đức, không sợ, chỉ cần chăm chỉ nỗ lực học tập. Đây là nhân, quả báo thì sao? Cái được là thân kim cang bất hoại. Đây là đặc biệt vì chúng ta mà chỉ ra thân kim cang na la diên. Na la diên trong kinh điển không có giải thích. Ý nghĩa gì mà không giải thích? Chỉ nói rõ một cái, tên là kim cang. Đại khái ở trong tất cả kim cang, thân thể họ là kiên cố nhất, cường tráng nhất. Đây là một vị thần kim cang dũng mạnh nhất. Đây là tên của thần kim cang. Nếu như chúng ta nhìn từ một góc độ khác, ý nghĩa của nó sẽ không giống nhau. Lạy thần Kim Cang ở trong Phật Pháp là mật tông. Trong mật tông, thần Kim Cang rất nhiều, Minh Dương rất nhiều, đều hiện ra là các loại tướng oai thần dũng mãnh, để người khác nhìn thấy đều phải khiếp đảm kinh tâm. Họ hiện ra cái tướng như vậy, không như thông thường Bồ Tát rất từ bi. Thần Kim Cang, cho nên chỗ này Kim Cang Đa La Diên cũng ở nơi đây, biểu thị thành tựu đại viên mãn của mật tông. Chúng ta ở chỗ này có mật pháp, vậy thì nói cách khác chính là Kim Cang Tác Đoả, chính là Kim Cang Thủ Bồ Tát. Kim Cang Tác Đoả chính là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Đây cũng chính là nói Bồ Tát Phổ Hiền là căn bản trong mật tông. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là thành tựu đại viên mãn trong mật tông. Chúng ta hiểu đạo lý này rồi, thành thật niệm Phật, không cần đi học mật tông nữa, đây chính là mật rồi, là mật pháp tối cao vô thượng. Ý nghĩa này rất hay. Thân đỉnh giai hữu, quang minh chiếu diệu, thành tựu nhất thiết trí tuệ, hoạch đắc vô biên biện tài. Đây mới có năng lực độ hóa chúng sanh, biện tài cần thiết. Vì tất cả chúng sanh đối pháp, sinh thân, thân có ánh sáng, trên đỉnh đầu chính là dần hào quang. Bạn xem chúng ta vẽ hình Phật, vẽ dần hào quang, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đỉnh đầu Phật có ánh sáng, thân phát ra ánh sáng. Mỗi một người khi giảng sanh cũng giống Phật, trên đỉnh đầu cũng có ánh sáng, trên thân cũng phát ra ánh sáng. Ánh sáng thế nào? Hơi kém một chút so với Phật, sẽ không giống như Phật, đều có ánh sáng. Đây là quang tuyên diệu pháp, trong ánh sáng cũng biểu lộ. Pháp chính là quang minh, quang minh chính là pháp. Không rời ánh sáng này mà nói pháp này, thành tựu nhất thiết trí tuệ. Cái này là viên mãn trí tuệ của tất cả trí. Trí tuệ thành tựu rồi, đương nhiên biện tài liền được. Sự vô ngại biện tài cùng với Như Lai quả địa là giống nhau, biện tài và Bồ Tát được. Thiện đàm chư pháp mật yếu, tất cả pháp thế xuất thế gian thấy đều được thông đạt. Thiện đàm là nói được phù hợp đúng lý, khế cơ khế lý, đây là thiện đàm. Thuyết kinh hành đạo, thuyết kinh là ngôn giáo, hành đạo là thân giáo. Họ đích thực là làm ra tấm gương chúng ta xem. Làm tấm gương gì vậy? Ở một nghề nghiệp nào thì làm ra gương mẫu của nghề nghiệp đó. Việc này các vị xem trong Đại Kinh Thiền Tài Đồng Tử, trong Kinh Hoa Nghiêm 53 lần cầu học, 53 vị thiện tri thức đều là tu hành Phổ Hiền. Nam nữ già trẻ trong số họ, các ngành các nghề không giống nhau. Bạn xem để trong nghề nghiệp nào họ làm thế nào? Là Bồ Tát. Chính là chúng ta từ chỗ này mà học tập. Cho nên hành đạo bao gồm ý nghĩa rất rộng, là đem trí tuệ của bạn, từ bi của bạn, tu trì của bạn ứng dụng ngay trong đời sống thường ngày, dùng ngay trong sự nghiệp của bạn, đời sống của bạn, sự nghiệp của bạn chính là phổ độ chúng sanh. Cho nên trong bất cứ nghề nghiệp nào đều có Bồ Tát, bất cứ nơi nào đều là đạo tràng của Bồ Tát hóa độ chúng sanh. Không nhất định là nơi tự viện. Nếu đem tự viện xem thành đạo tràng duy nhất của Bồ Tát là bạn thấy sai rồi. Bồ Tát ở trong gia đình chính là đạo tràng. Bồ Tát ở trong trường học chính là đạo tràng. Không nơi nào là không đạo tràng. Phổ độ chúng sanh, nhược bất dĩ giả, bất thủ chánh giác, giả tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, cứu cánh tất chí, nhất sanh bổ xứ. Đây là lời nguyện một đời bổ xứ. Lời nguyện này cũng là cụ thể, vì chúng ta nêu ra lời bảo đảm phía trước. Phật có lời nguyện tức thành chánh giác, người giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, ác thành chánh giác, nhất định chứng được vô thượng Bồ Đề. Chỗ này ngay một đời nhất định chứng được nhất sanh bổ xứ. Đây là địa vị của Bồ Tát. Nhất sanh bổ xứ chính là ác thành chánh giác. Đây là nói ngôi thứ đảnh giác Bồ Tát, đời sau thành Phật. Đại chúng của thế giới Tây Phương Cực Lạc, thực tế mà nói đều là Bồ Tát. Họ là viên giải, viên tu. Cùng với sự tu học của chúng ta đích thực là không giống nhau. Người ta tu là một tu, tất cả đều tu. Tất cả tu, một tu, họ là viên dung. Cho nên đều được bất thoái, vượt qua ngôi thứ. Chúng ta bình thường tu hành ở thế giới phương khác, Bồ Tát có ngôi thứ, thập tính, thập trụ, thập hồi hướng, mỗi người là một đẳng cấp riêng biệt, giống như đi học vậy, năm thứ nhất, năm thứ nhì, năm thứ ba, dần dần lên cao. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải phiền phức đến như vậy. Tu một pháp, tất cả đều tu. Thí dụ nói, tiểu học trong năm thứ nhất có giáo trình của năm thứ hai, cũng có giáo trình của trung học, cũng có giáo trình của đại học, cũng có giáo trình của nghiên cứu sinh lớp tiến sĩ. Tu một pháp thì tất cả đều tu, vậy thì mau. Không luận ở trong ngôi thứ nào, luôn luôn là viên giải, viên hành. Phương pháp này cực diệu, cho nên họ viên chứng bổ xứ, đều chứng đắc viên mãn, cứu cánh tất chí. Ngữ khí này rất là khẳng định, làm cho chúng ta một chút nghi hoặc cũng không còn. Chính là bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn nhất định rất nhanh thành Phật. Trừ kỳ bổn nguyện vì chúng sanh cố, bỉ hoàng thị khải, giáo hóa nhất thiết hữu tình, giai phát tính tâm, tu bồ đề hạnh, hành phổ hiền đạo. Chỗ này chúng ta lại xem thấy phổ hiền đạo, vì là chúng ta phải xem trọng. Chúng ta từ chỗ này mà hiểu rõ Tây Phương Cực Lạc là pháp giới của Bồ Tát phổ hiền, bao gồm người giảng sanh thấy đều tu hành phổ hiền. Như trong tựa kinh này nói với chúng ta, hành cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Chỗ này lại xem thấy Bồ Tát nguyện lực này mỗi một người không giống nhau. Có một số người hy vọng chính mình mau chóng thành Phật, sau khi thành Phật rồi độ chúng sanh. Có một số người thấy chúng sanh quá khổ nên không chịu thành Phật, họ muốn độ chúng sanh trước. Vậy thì rất là khó được. Cái nguyện cũng khá đáng quý. Thế nhưng các vị phải nên biết, bạn độ chúng sanh phải có bản lĩnh. Không bản lĩnh, cái nguyện này của bạn là trống không. Thí dụ đói, thấy một người rơi xuống nước sắp chết đuối, ây da, tôi phải nhảy xuống cứu họ, chính mình cũng không biết bơi, vừa nhảy xuống thì đã đưa không một mạng. Khi ta muốn cứu người sắp chết chìm này, trước tiên ta phải học tốt bản lĩnh. Sau khi ta học xong rồi, tôi đi cứu họ, vậy thì được. Cho nên hiện tại có rất nhiều người phát tâm, tôi rất bội phục. Thế nhưng phiền não chưa đoạn, nhất định đọa luân hồi. Họ nói đời sau không muốn giảng sanh, đời sau vẫn muốn làm pháp sư, vẫn giảng kinh nói pháp, đời sau chưa chắc được thân người. Khi vừa chuyển thế liền mê hoặc điên đảo, đời trước đều quên hết sạch. Nhiệt tâm của những người này là trí tuệ không đủ. Nhất định phải đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, vậy thì tuyệt đối chính xác. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, có người muốn hỏi, vậy ở thế giới Tây Phương phải đợi bao lâu chúng ta mới có thể rời khỏi thế giới Tây Phương đi hóa độ chúng sanh vậy? Chúng ta từ trong bổn nguyện của Di Đà xem thấy, từ Kinh Vô Lượng Thọ, Tịnh Độ Tam Kinh xem thấy, đều không có nói phải hạn định ở thế giới Tây Phương Cực Lạc bao lâu. Không nói, không nói thì dễ tính rồi. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thấy Phật A-di-đà cúi đầu ba cái, A-di-đà Phật, cậu muốn đi cứu độ chúng sanh có được không? Phật A-di-đà nhất định gật đầu đồng ý. Bạn có cái nguyện này được, Phật liền gia trì cho bạn. Bạn liền có bản lãnh, bạn liền trở lại thế giới Ta Bà này, bạn cũng không còn thoái chuyển, bạn cũng sẽ không mê hoặc. Đây mới là người thông minh, vậy mới gọi là phương pháp chính xác. So với bạn luân hồi chuyển thế, thời gian ngắn hơn nhiều. Vừa thấy Phật A-di-đà, lập tức liền có thể trở lại. Bỉ hoàng thị khải. Bỉ là thí dụ, bạn có hoàng nguyện độ chúng sanh, trước độ chúng sanh, sau thành Phật đạo. Thế nhưng bạn phải có bản lĩnh, Phật A-di-đà gia trì bạn, giáo hóa nhất thiết hữu tình chúng sanh, giai phát tính tâm. Đây là giáo hóa tùy ý. Vậy thì trong giáo hóa chúng sanh phải chân thật nhận được hiệu quả. Cái điểm này không thể không chọn lựa. Làm thế nào mới chân chánh nhận được hiệu quả giáo hóa vậy? Nhất định phải khiến chúng sanh này đối với Tịnh Độ, đối với Di Đà phải chân thật có tín tâm, phải chân thật chịu tu hành, chịu phát nguyện, chịu cầu sanh Tịnh Độ. Bồ Tát đi giảng kinh nói pháp giới thiệu, đi là Bồ Tát chính mình hoàn nguyện. Phật A Di Đà vừa gia trì, vì người nghe đó, thực tế mà nói, người nghe Phật cũng gia trì. Nếu Phật không gia trì, bạn nghe kinh làm sao có thể sanh tâm hoan hỷ được? Các vị nhất định phải biết, bạn nghe đến pháp môn này rất hoan hỷ, rất bằng lòng. Không phải tôi giảng được hay, mà với tôi giảng không hề liên quan. Oai thần bổn nguyện Di Đà hiện tại đang gia trì bạn, cho nên bạn nghe được rất thông suốt, nghe được so với tôi giảng còn tường tận hơn. Tôi vẫn chưa giảng rõ ràng, bạn đều đã nghe được rõ ràng. Không phải đây là Phật gia trì sao? Là Phật lực gia trì, cho nên bạn có thể sanh tâm hoan hỷ. Chân thật một chút cũng không sai. Do đó họ có thể được viên mãn. Những người nghe này có thể ở trong lục độ, thập độ chuyên niệm, đang tu hạnh Bồ Đề, hành Phổ Hiền Đạo, là huân tu 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Đây là tu hành đạt đến trình độ của đỉnh cao nhất. Tuy sanh tha phương thế giới, vĩnh ly ác thú. Đây chính là không luận bạn đến thế giới nào nói pháp, hoàn cảnh của thế giới đó có xấu hơn, bạn cũng sẽ không bị đọa lạc. Đây đều là Phật gia hộ cho bạn. Phật A-di-đà gia trì, Phật A-di-đà thường thường chăm sóc cho bạn, không thể để bạn đọa lạc. Hoặc là thuyết pháp, hoặc là thính pháp, hoặc hiện thần túc. Đây đưa ra mấy thí dụ. Hoặc giả là thích giảng kinh nói pháp. Đây là Bồ Tát thị hiện thế giới Cực Lạc trở lại. Hoặc giả là thích nghe pháp. Người nghe pháp cũng là Bồ Tát, vì đại chúng làm chúng cổ vũ. Con người này ở trong xã hội nhất định có thân phận, rất có địa vị, rất có đạo đức, được đại chúng kính ngưỡng. Pháp sư nói pháp, mỗi lần giảng họ đều đến nghe, để người khác xem thấy. Vì pháp sư này giảng đại khái là không tệ, anh xem người kia đều đến nghe, nghe rất chuyên tâm, mỗi ngày đều đến nghe, đại khái là không tệ, ảnh hưởng người khác, đang ảnh hưởng đại chúng. Đi đều là Bồ Tát hóa thân. Việc này không dễ dàng. Năm đầu tôi ở Đài Bắc giảng kinh, thầy của tôi, lão cư sĩ Châu Bang Đạo, ông là thầy giáo tại nhà của tôi. Thời kỳ kháng chiến, tôi đi học ở Quý Châu, ông là hiệu trưởng của tôi. Đến Đài Loan rồi, tôi học Phật, thường hay ở bên ngoài giảng kinh. Mỗi ngày ông đều đến nghe. Hơn nữa, còn ngồi ở trên hàng đầu. Mỗi lần nghe, ông còn ghi chép lại. Ông đem cuốn ghi chép này, dường như dáng vẻ rất dụng công. Ây da, chúng tôi nhìn thấy rất là cung kính. Còn Lý lão sư thì sao? Thường hay nêu ông ra để làm tấm gương. Bạn xem lão tiên sinh có đạo đức, có học vấn, cũng làm không ít sự nghiệp. Tuổi tác lớn như vậy rồi, nghe kinh còn chăm chỉ như vậy. Không luận là người nào giảng kinh, người sơ học đến giảng kinh, ông cũng chăm chỉ nghe, cũng ghi chép lại, không biết ghi được cái gì. Như thế mà đến năm trước hơn 90 tuổi mới giảng sanh. Đây là việc rất khó làm, có thể ảnh hưởng đại chúng thích nghe pháp. Hoặc hiện thần túc. Thần túc chính là thị hiện thần thông, biến hiện tự tại. Thế nhưng thấy đều là gì? Tiếp dẫn tất cả chúng sanh thâm tín tịnh độ, phát nguyện cầu sanh. Vậy thì đúng. Nếu như thị hiện thần thông mà bảo bạn đừng niệm Phật A-di-đà, vậy thì thật là không đúng. Đó là ma thị hiện. Nếu là Bồ Tát thì giới Tây Phương đến thị hiện, nhất định thị hiện khuyên bạn đối với pháp môn tịnh độ này thâm tín không nghi, niệm Phật cầu giảng sanh. Vậy thì đúng. Việc này vừa xem cùng với trong kinh là tương ưng, chúng ta biết được đây là Bồ Tát Tây Phương tái sanh. Tùy ý tu học, vô bất viên mãn. Tùy ý tu học thì đều là gì? Độ chúng sanh. Đều là gì? Thành tựu tất cả chúng sanh, tiếp nhận Phật A-di-đà, và giáo huấn của chư Phật đều thích phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhược bất dĩ giả, bất thụ chánh giác, ngã tác Phật thời, sanh ngã quốc giả, sở tu ẩm thực, y phục chủng chủng, cộng cụ tùy ý tức chí, vô bất mãn nguyện. Lời nguyện này đối với chúng sanh mười phương thế giới mà nói quan hệ rất lớn. Chúng sanh sáu cõi thiên đạo so ra tốt một chút không vấn đề, người cõi trời phước báo lớn, đời sống vật chất thì không cần lo lắng. Thế nhưng từ cõi người trở xuống, đời sống đều tương đối khó khăn, mưu sinh không dễ. Cho nên người xưa thường nói pháp luân dị chuyển, thực luân tiên. Trước tiên chúng ta phải ăn được no, mặc được ấm mới có thể nói đến học Phật. Thế nhưng ba bữa cũng không được no, còn tâm tư nào mà học Phật? Có thể thấy được cuộc sống này thực tế mà nói, chúng ta xem nó rất nặng. Cho nên Phật ở nơi đây vì chúng ta giới thiệu đời sống vật chất của thế giới Tây Phương, tùy ý tức chí, không cần phải lo lắng, không cần phải kinh doanh, y thực, đặc biệt là ẩm thực. Người mới đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tập khí này vẫn chưa quên mất. Thực hiện phiên dịch Vọng Tây Cư Sĩ, Trung tâm Phiên dịch Huệ Quang, Nhà sách Thư viện Biển Tuệ, 1431 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình, điện thoại 9485100. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thu âm cho Nhà sách Thiện Phương, 184 Cao Thắng, phường 11, quận 10, thành kính cúng dường. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nạn, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.